cái này nó cũng sẽ chứng minh với mọi người rằng ngành công nghiệp thủy sản Việt Nam mình nó cũng phát triển mạnh mẽ, và người Việt cũng làm được những bộ phim bom tấn, những bộ phim lớn mà anh nước ngoài hoặc là những nước khác nghĩ là người Việt mình không thể làm được.
Xin chào các thính giả của Dậy Đi Làm đã quay trở lại với tập podcast thứ 7. Và khách mời của ngày hôm nay là bạn Nguyễn Trung Kiên. Bạn nằm trong đội ngũ người Việt Nam chịu trách nhiệm cho Digital Artist xuất hiện ở phần credit của Squid Game. Và chào Kiên. Trước khi mà mình vào chương trình thì Kiên hãy giới thiệu một chút về Kiên nè, cũng như là công việc hiện tại của Kiên được không?
Xin chào chị Ngân và các thính giả của chương trình Dạy Đi Làm của báo Yonhap News. Em tên là Trung Kiên, 21 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ.
Hiện tại thì Kiên đang làm ở công ty mà mình đọc sao ta? OPIM hay là mình đọc như thế nào ấy chị?
Dạ, Opim Digital.
OPIM Digital đúng không? Thì
Dạ vâng.
Kiên đang sống ở quận mấy ấy?
Dạ, em đang ở quận 9 ạ.
À, quận 9, vậy là công ty của em ở trụ sở ở đâu nhỉ?
Dạ, trụ sở của công ty em thì ở quận 5 ạ.
À, quận Nam, vậy là đi rất là xa luôn nhỉ?
Dạ, đúng rồi.
Hiện tại thì em đang đang là work from home hay là mình đang bắt đầu trở về công ty mình làm rồi?
Dạ, hiện tại thì em vẫn đang làm việc online, work from home.
Thường thì một ngày em làm việc bao nhiêu tiếng?
À, thường thì em sẽ làm giờ hành chính, tuy nhiên thì gần dạo gần đây thì có khá nhiều dự án gấp cho nên là thường tăng ca tới đêm hoặc là tới nửa đêm. Thì khi nào mà hoàn thành xong thì mới nghỉ được.
Vậy là tính chất của công việc này có phải là giống như là freelancer không? Hay là mình làm full time ấy?
Công việc này thì là mình làm full time nhưng mà ngoài ngoài cái giờ full time ra thì tại vì công việc nó vẫn chưa xong mà cái deadline nó gấp quá cho nên là mình buộc phải tăng ca để hoàn thành cho xong cái dự án đó.
Một ngày như vậy mình làm việc xong mà không có thời gian để mình nghỉ ngơi luôn, hay là có thời gian để mình giải trí không?
Để thường thì mình sẽ nghỉ ngơi vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, còn những ngày bình thường thì mình sẽ tranh thủ, cũng tùy ngày chứ không phải là ngày nào cũng tăng ca. Nếu như mà ngày ngày nào mà bận quá thì mình cứ làm xong tới đâu thì mình nghỉ ngơi tới đó, còn những ngày bình thường thì mình cứ làm đúng hết giờ full time của mình thì mình nghỉ là.
À, mà cái công việc hiện tại trong mùa dịch với lại trước mùa dịch đi thì nó có gì khác không, hay là ví dụ trước mùa dịch thì mình đỡ hơn hay là trong mùa dịch mình sẽ nhiều nhiều dự án hơn?
Hiện tại thì trong mùa dịch có vẻ là nhiều dự án hơn, tại vì lúc dịch bùng phát thì nó bị ngưng lại một thời gian khá dài, cho nên là bây giờ ở mà công ty em là chuyên về các phim ở bên Hàn, mà bên Hàn hiện tại thì người ta đã bắt đầu đi quay trở lại rồi, cho nên là dự án trở về quá khá là nhiều, cho nên là cũng khá là bận hơn là lúc làm apply ở công ty ạ.
Em có thể nói rõ hơn là công việc của mình thuật ngữ chuyên ngành mình gọi là gì nhỉ?
Thuật ngữ chuyên ngành thì gọi là compositor
Compositor đúng không?
ạ.
Vậy
Dạ
cụ
đúng rồi.
thể là mình sẽ làm những cái gì ấy?
Compositing là một công việc kiểu như là mình sẽ tổng hợp hay là sự xử lý hậu kỳ cho bên phim, là em là công việc này là sẽ kết hợp nhiều yếu tố về hình ảnh các từ nhiều nguồn khác nhau để làm cho cảnh phim chỉnh tự nhiên nhất có thể, mà những cái thứ mà mình thêm hoặc là mình bớt ra thì làm cho khán giả không thể nào mà phát hiện ra được, đó là dễ nhất là như vậy, là mình có thể thêm mới những vật 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 phẩm bối cảnh hoặc là mình có thể thêm người thêm đám đông vào, mà những cái việc đó là trong thực tế là rất khó khăn để làm được thì người ta sẽ làm qua cái công đoạn này.
À, hiện tại thì em đã theo nghề này được bao lâu rồi nhỉ?
Hiện tại thì chính thức thì em mới chỉ theo nghề được khoảng hơn một năm, hơn một năm.
Nhưng mà cơ duyên nào dẫn em đến với ngành này, hay là có phải là do đam mê không?
Cơ duyên thì khi còn học cấp 3 thì em đã hay xem những cái phim ảnh, mà đặc biệt là những cái phim về hiệu thì kỹ xảo, có như hiệu ứng hình ảnh trong đó, thì sau đó em cảm thấy thích về nó cho nên là tìm hiểu. Sau đó thì đến năm đại học thì khi em đã tìm hiểu được kỹ càng thì em quyết định là đi theo con đường này để theo đuổi đam mê của mình.
Hồi đại học em học chuyên ngành tên là gì ấy? Và với lại nó thuộc trường nào ấy?
Dạ, em học graphic design tại trường FPT UX.
Vậy là cũng mới ra trường thôi đúng không? Mình trong đó thì mình sẽ khi mà mình học cái chuyên ngành này thì mình cũng sẽ học những cái kỹ năng này luôn đúng không?
Dạ không ạ, về graphic design thì chủ yếu là mình thiết kế poster hoặc là những ấn phẩm truyền thông 2D thôi. Còn cái này là mình làm chuyên về phim ảnh, là nó sẽ là một mảng khác,
Vậy
một
là
mảng khác so với graphic design.
vậy là em đã đi một cái mảng khác luôn. Vậy là mình phải làm sao để mình có thể mình thích nghi được với nó, vậy em học như thế nào ấy?
Về chuyện học mảng mới, về cái lĩnh vực mới này thì vào năm ngoái thì khi mà tình hình dịch bệnh nó cũng diễn biến phức tạp. Khi đó thì em cũng có nhiều thời gian, bởi vì lúc đó là mình đã thành học online cho nên em có nhiều thời gian để học. Thì khi đó là em có tìm hiểu và mua khóa học online về cái hiệu ứng hình ảnh cơ bản về để tìm tòi mình nghịch các kiểu thôi. Thì lúc đó thì nghịch thấy nó vui thì mình bắt đầu tìm hiểu sâu hơn, rồi từ đó là mình bắt đầu học dần rồi nâng cao kỹ năng mình hơn.
Vậy là cái quá trình mà em làm việc ở OPM là ban đầu là làm cái cơ duyên nào mà dẫn em đến với việc với vị trí mà hiện tại mà ở công ty này?
Ban đầu thì em học được một thời gian thì em cũng có sau đó là có tìm được một vài người anh lớn trong nghề thì có hướng dẫn em, định hướng em là nên tìm một công ty để mình vào đó mình sẽ học hỏi được nhiều điều hơn, mình có thể nâng cao kỹ năng mình nhanh hơn so với là mình tự học, mình tự tìm tòi. Cho nên là em có lên trên các trang mạng xã hội để nó tìm kiếm, thì có tìm được công ty Obim Digital đang tuyển, cho nên là em có apply. Sau đó thì thực tập 2 tháng thì em chính thức vào làm luôn.
Vậy trong quá trình thực tập ấy, thì mình được học hỏi như thế nào này? Mình làm những cái gì ấy?
Trong quá trình thực tập thì thực ra thì em không làm được nhiều, rồi vì giai đoạn đó chỉ là giai đoạn training cho nên là em chỉ làm những cái thước phim mà đã hoàn thành, có nghĩa là những bộ phim đã hoàn thành, thì những cái thước phim đó thì bên công ty sẽ cho em tập làm những cái đó để quen dần và hiểu được là mình sẽ làm thứ gì trong đó. Rồi sau khi mà làm được một thời gian lâu thì khi đó em tự tin hơn thì bắt đầu mới vào những dự án chính và chạy chung với mọi người trong công ty.
Cái thời mà mình mới vô ấy thì mình có bị áp lực gì không? Kiểu như là mình là một một cái gì, một lính mới vậy, còn mọi người thì đã quen với công việc mà người ta giỏi rồi thì Kiên có bị gặp áp lực nữa không?
Có, tại vì em là một kiểu người ít nói và hơi yếu về mạng giao tiếp, cho nên là khi em mới vào công ty gặp toàn là người lạ thì em cũng không có biết hỏi ai hết trơn, cho nên là em chỉ ngồi đó và xem hướng dẫn. Nhưng mà ở trong đó thì tất cả đều mới với em, cho nên là em ngày đầu tiên đi làm thì em tới đó em chỉ có ngồi một chỗ và xem hướng dẫn thôi, xem một ngày nhưng mà không hiểu gì hết. Sau đó thì mới đi hỏi các anh chị lớn hơn để người ta hướng dẫn cho mình. Hồi lúc đầu thì mình sợ sai, lúc mà bắt đầu chạy dự án thì mình rất là sợ kiểu như là người ta feedback lại cho mình là mình làm sai này sai kia, xong rồi mình sợ bị mắc kẹt trong nghề chửi các kiểu như vậy, cho nên là cũng khá là áp lực về chuyện đó.
À, còn đến tới hiện tại đi thì Kiên đã mình thấy mình tiến bộ như thế nào?
Hiện tại thì thực sự thì em cũng không biết là mình đã tiến bộ, nhưng mà so với những ngày đầu bước qua thì chắc chắn là bây giờ em đã tự tin hơn nhiều, và có thể hiện tại thì em có thể làm được, có thể tham gia vào dự án một cách là có thể làm chính trong một dự án, có thể đảm nhận được các công việc ở trong một dự án đó.
À, vậy là tính đến hiện tại đi thì số lượng sản phẩm mà Kiên đã thực hiện là khoảng bao nhiêu rồi?
Về số lượng sản phẩm thì em cũng không nhớ rõ là bao nhiêu, nhưng mà theo em suy nghĩ thì về phim, làm về phim điện ảnh thì tầm khoảng 10, 10 khoảng 10.
À,
Còn còn
những bộ
về
phim đó,
các phim,
những bộ phim đó là những bộ phim nào Kiên có thể liệt kê ra sao?
bộ phim chủ yếu là của Hàn, mà tại vì em không có xem phim Hàn cho nên em cũng không có biết tên của đó là gì ạ chị.
À, do lúc mình nhận dự án mình không biết đó là phim gì luôn đúng không?
Dạ đúng rồi, tại vì khi mà mình nhận dự án từ cấp trên thì hầu như là mình không biết đến, mình không biết kể cả tên phim, mình cũng không được biết luôn.
Vậy thì cái MV thì sao?
Dạ, về MV và TVC thì em tham gia được vào khoảng 8 sản phẩm, là này là em làm về freelancer chứ không phải là làm trong công ty. Ngoài công việc chính là làm full time ở công ty thì em có tham gia vào những dự án ngoài, đó là TVC và MV.
Những cái MV đó thì em có biết trước là đó là MV gì không?
Và MV thì em có biết trước ạ, tại vì
À.
nhìn mình là thì mình biết ca sĩ là ai rồi, thì chắc chắn mình phải biết MV đó
À.
là của ai
À, vậy
rồi.
là đó là những MV nào có thể em nói cho khán giả biết không?
Dạ, thì em có tham gia một tí xíu vào MV Đom Đóm của Chắc.
À, ở phân cảnh
À,
nào nhỉ? Ở phân
dạ,
cảnh gì?
phong cảnh trong trong rừng xanh đó chị,
À, cái phân
trong rừng
cảnh đó.
xanh.
À, cái phân cảnh mà
Dạ, đúng
nhìn
rồi.
thấy đó. À, đẹp, phong cảnh nó rất là đẹp, chị thấy rất là đẹp. Rồi còn những
Dạ,
MV nào nữa?
đó. Dạ, một MV của Nguyễn Trần Trung Quân là MV Nước Chảy Hoa Trôi.
À, vậy là
À.
có MV nào mà của nước ngoài không?
Dạ, không, về phần MV và TVC thì em chỉ làm ở trong nước mà, làm ở Việt Nam mà.
À, vậy thì mà thường ấy, thì em làm một cái dự án về phim thì mất khoảng bao lâu?
Về một một bộ phim, một dự án phim thì mất khá nhiều thời gian ấy chị, trong khoảng tầm 4 đến 6 tháng thì mình mới hoàn thành được một bộ phim.
Wow. Mình em làm những cái công đoạn nào ấy?
Về các bước thì nó cũng hơi khó để mà diễn tả, tại vì thường là em sẽ làm nó cụm từ thuật ngữ nó sẽ là compositing, thì mình sẽ làm tất cả những công việc trong đó, là mình sẽ có thể thêm thêm những yếu tố vào trong cái cảnh quay, hoặc là mình có thể bỏ cái yếu tố đó ra khỏi cảnh quay, những thứ mà đạo diễn không mong muốn thì mình có thể bỏ nó ra ngoài, hoặc là thêm những thứ mà đạo diễn muốn vào, hoặc là mình làm các hiệu ứng, mình có thể nôm na là như vậy.
À, vậy là người ta sẽ như là có một cái storyboard để cho mình có thể hiểu đúng không?
Đúng rồi, là mình sẽ nhận yêu cầu từ bên phía khách hàng, sau đó thì mình sẽ làm theo từng cái phân đoạn, mình sẽ làm những gì, từng phân đoạn mình sẽ làm những gì, sau đó mình sẽ gửi lại cho bên khách hàng, người ta xem và người ta feedback lại.
Còn MV với lại TVC đi thì nó có mất khá nhiều thời gian không?
MV và TVC thì thường là khoảng thời gian nó khá là ngắn, cho nên là thường là sẽ mất nhiều lắm là một tuần ạ.
Tuần. Vậy
Dạ đúng rồi.
chị nghe nói là nãy em có nói là em vừa làm ở công ty và làm ở làm freelancer thì nó có bị overwhelm kiểu như là nó quá tải không?
Dạ cũng có ạ. Em có một khoảng thời gian mà em vừa làm ở công ty, sau đó là vừa làm freelancer vừa làm dự án ở trên trường thì cũng khá là kiểu không có thời gian để ngủ luôn rồi. Là em đi làm về sau đó em sẽ làm freelancer tới khoảng nửa đêm, sau đó thì ngủ được khoảng 2 3 tiếng, sau đó là bắt đầu là sáng lại đi làm lại. Cứ thế là nó kéo dài khoảng 1 tháng thì em mới có thể thoát ra được cái cạch đó.
Việc mà em vừa học vừa làm như vậy thì mình đã tự chủ được tài chính rồi đúng
Dạ đúng rồi ạ.
không? Vậy thu nhập của mình theo em hiện tại là em có khá hài lòng với cái thu nhập hiện tại của mình không?
Dạ hiện tại thì mức thu nhập em thấy thì đối với em là đủ, tuy nhiên thì so với cái mức lương của cái ngành mà em đang theo đuổi thì nó vẫn còn hơi thấp.
Mà nếu mà mình ra trường đi thì công việc nó sẽ nhiều hơn hay là nó sẽ vẫn như vậy?
Dạ, nếu như mà mình ra trường rồi thì mình sẽ làm ở những vị trí nó cao hơn, mình sẽ làm những công việc nó quan trọng hơn, cho nên là lúc đó thì lương nó cũng sẽ cao hơn bây giờ.
Vậy các bạn mà cùng trang lứa với em học chung chuyên ngành thì các bạn cũng có đang cũng giống như em là đang thực hiện cái công việc bên ngoài đúng không?
Dạ, phần lớn là như vậy.
Chị còn thắc mắc là trong phim Squid Game ấy thì em đảm nhận phần nào trong bộ phim này?
À, trong phim Squid Game thì em tham gia vào phân đoạn đó là loại bỏ và xử lý những yếu tố không mong muốn ở trong các cảnh quay thô, cũng như hồi nãy em có chia sẻ với chị đó là những cái mà đạo diễn không mong muốn có ở trong phim của họ thì mình sẽ phải loại bỏ cho họ, hoặc là những thứ mà đạo diễn muốn thêm vào thì mình sẽ thêm vào cho bên đạo diễn. Và em cũng có thực hiện là tách tách phông nền cho nhân vật, là có nghĩa là thường thì người ta sẽ quay phông xanh thì mình phải đảm nhiệm vai trò là tách cái phông xanh đó để mình có thể thêm vào những cái background hoặc là những cái yếu tố ở đằng sau nhân vật hoặc là đằng trước nhân vật ạ.
Vậy dự án này mình bắt đầu nhận từ khi nào ấy và mình làm với nó trong bao lâu?
Dạ, thật ra thì bộ phim này cho đến khi mà nó nổi tiếng thì em mới biết là em có làm dự án này,
Wow,
tại vì nó khá là lâu rồi, có thể là đầu năm nay ha. Hình như là đầu năm nay hoặc là cuối năm ngoái gì đó thì em đã làm hoàn thiện nó, vì bởi vì khoảng thời gian mà em hoàn thành một dự án cho đến khi nó chiếu thì nó khá là lâu, cho nên là trong khi đó thì em cũng phải làm nhiều dự án khác nhau nữa, cho nên là em cũng không thể nào mà nhớ là mình đã làm dự án đó. Em có hỏi lại về bên công ty thì dự án này thì mất khoảng 4 tháng để hoàn thành nó.
Wow, 4 tháng. Vậy là lúc mà em nhận cái dự án này đi thì em có biết được tên phim hay là nội dung của phim không?
Dạ, em hoàn toàn là không biết về về tên phim hoặc là nội dung hoặc kịch bản gì trước, tại vì đây là lý do bảo mật cho nên là em hoàn hoàn toàn là không biết được.
Vậy lúc mà bộ phim nó đã phát hành ra rồi ấy thì em có xem lại bộ phim không?
Dạ, đến thật sự thì đến bây giờ em vẫn chưa xem phim này.
Chưa xem nhưng mà mình có xem những cái đoạn clip kết hay là những cái clip review này hoặc là những cái clip mà người ta chế lẻ.
Dạ, cái này thì có, tại vì nó quá là nổi tiếng cho nên là em cũng khá là tò mò.
Vậy em có biết là khi mà sản phẩm mình khi mà bộ phim phát hành ấy thì mình có nhận ra được là cái công đoạn mà mình làm ấy, cái phần mình làm ấy nó nằm ở cái cảnh nào không?
Và cái cảnh thì em có làm, em nhận ra là bên team của em là thực hiện ở chủ yếu là ở phân cảnh kéo co
Kéo
trong phim.
co là lúc
Dạ đúng rồi.
là em nhớ ra những cái chi tiết đó mình làm như thế nào không?
Dạ, những chi tiết đó thì lúc ban đầu cảnh quay thô mà gửi về cho team tụi em là sẽ là một cái phim trường lớn với tất cả đều là những cái mảng màu xanh hoặc là những thứ nó không đúng, cho nên là team em phải bắt buộc là phải làm sao để tách tất cả những người ở trong cái khung cảnh đó, những người mà kéo co ra khỏi tất cả những thứ còn lại, là làm sao để cho cái cảnh của đó chỉ còn là những người kéo co thôi, chứ không còn là những phim trường với những cái mảng màu xanh nữa.
Cảm nhận của em mà khi mà bộ phim mà nó phát sóng lên ấy, nó thành công như vậy thì em có cảm nhận như thế nào?
Về cảm nhận của em thì em khá là bất ngờ, cũng như là tại vì em ban đầu thì em bất ngờ, tại vì em cũng không không nghĩ là nó có thể nổi tiếng, nó có thể phủ sóng đến toàn cầu như vậy, và cũng rất là tự hào vì một phần công sức của cả công ty là được mọi người biết đến, và cũng cho một phần là cũng rất là vui.
Lúc mà nhận cái dự án này thì lúc mà đang thực hiện nó thì em thấy nó có ấn tượng gì so với những cái dự án trước mà hả?
Ấn tượng của em là nó khá là khó chị,
Có như thế nào
nó
nhỉ?
quá là khó, tại vì này là một bộ phim của Netflix, cho nên là quá trình giám sát và quá trình đánh giá của bên họ, bên khách hàng thì rất là chặt chẽ và rất là chi tiết, cho nên là em phải sửa, công ty em là phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần thì mới có thể làm xong được nó.
Ngoài em ra là công ty có khoảng bao nhiêu người thực hiện chung ấy nhỉ?
Dạ tầm 10 người cùng thực, không 20 mấy người cùng thực hiện,
Vậy là họ cũng
hai
thực
bốn hay là
hiện
mười
24 à? Vậy là 24 người cùng thực hiện nhiều phân cảnh hay là cùng nhau làm một cái phân cảnh ấy?
dạ nhiều phân cảnh khác
Nhiều
nhau.
phân cảnh là hầu hết cả bộ phim luôn đúng không? Hết một bộ phim luôn.
Em cũng không nhớ rõ, tại vì mỗi công ty em sẽ chia làm nhiều team khác nhau, và mỗi team sẽ thực hiện những phân cảnh nhỏ, từ những phân cảnh nhỏ đó thì mình sẽ lắp ráp lại để thành một cái phân cảnh lớn, cho nên là nhiều lúc em cũng không có biết hết được là mỗi team nó sẽ làm những dự án, làm những phân cảnh khác nhau như thế nào. Chỉ nhớ là mình thực hiện phân cảnh kéo co thôi.
Vậy là riêng cái phân cảnh kéo co thì em thực hiện nó trong bao lâu?
Dạ, là trong khoảng thời gian 4 tháng đó là em
4
bắt
tháng.
đầu làm, sau đó sửa lỗi và hoàn thiện nó. Và đến khi nào mà khách ok thì mình mới có thể hoàn thành được.
Thì cái đoạn kéo co đó là khoảng bao nhiêu phút nhỉ?
Dạ, em cũng không biết nữa chị.
Không biết luôn
Dạ, tại
à.
em chưa chưa xem phim.
Thì em cũng nên thử 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 xem phim đi thì rất là hay. Nếu mà mình xem mình cũng sẽ cảm thấy tự hào ấy, thì phong cảnh nó cũng rất là đẹp luôn. Cảm xúc của Kiên như thế nào nếu mà khi mà mình thấy là tên của những người Việt ấy xuất hiện ở phần digital artist của phim ấy?
Khi mà mình đọc được phần credit có những đội ngũ người Việt làm thì lúc đó em rất là vui và tự hào khi mà được mọi người đón nhận cũng như là ca ngợi điều này. Em cũng nghĩ là điều này sẽ giúp cho công việc của em, một cái ngành nghề mà ít người biết đến, nó sẽ được phổ biến rộng rãi hơn ở, và những bạn trẻ mà đam mê thì cũng có thể tiếp cận nó dễ dàng hơn. Và đồng thời thì cái này nó cũng sẽ chứng minh với mọi người rằng ngành công nghiệp thị sản ở Việt Nam mình nó cũng phát triển mạnh mẽ, và người Việt cũng làm được những bộ phim bom tấn, những bộ phim lớn mà ở nước ngoài hoặc là những nước khác nghĩ là người Việt mình không thể làm được.
Kiên có đọc các bài báo ca ngợi về đội ngũ người Việt mình
Dạ, em cũng có đọc một vài bài.
không? Vậy thì Kiên có cảm thấy tự hào về khi mà đọc những cái bài báo như thế này không?
Dạ, tất nhiên là có rồi, tại vì em cũng không nghĩ là có một ngày nào tên mình lại được có trong trong này và được báo chí người ta lan tỏa rộng như vậy, cho nên cũng vui và cũng rất là tự hào điều đó.
Chị được biết thì Opium trước đây cũng có làm một số bộ phim phim Hàn ấy, thì nó là những bộ phim nào nhỉ?
Dạ, thật ra thì có làm khá là nhiều bộ phim, Nhưng mà có một số phim tiêu biểu như là Kingdom,
Oh,
Kingdom 2.
Kingdom hay. À, là Kiên có thực hiện cái dự án đó.
Dạ, dự án đó thì làm em lúc đó thì em chưa vào cho nên là chưa
À.
em không có thực hiện.
Vậy là
có một
chuẩn bị
có
có
một dự án khác
Kingdom.
là Sweet Home.
À. Còn Hạ cánh nơi an hình như cũng có đúng
Dạ, dạ đúng rồi.
không? Chị nghĩ là sắp tới có Kingdom phần mới ấy, chắc là cũng có một sự hợp tác tiếp tục nữa đúng không?
Dạ, cái này thì thật sự thì cái đó là công việc của khách hàng và cấp trên em nói chuyện bàn bạc với nhau, cho nên là em cũng với lại là này cũng để bảo mật thông tin thì em cũng không thể tiết lộ được là có hay không.
Chị cũng tính hỏi là khi mà chị đọc được tin tức về Squid Game phần 2 ấy thì chị cũng tính hỏi là ô phim cũng phải cũng sẽ tiếp tục thực hiện luôn một cái tiếp tục thực hiện dự án Squid Game phần 2, nhưng mà chắc này là bảo mật mình không thể hỏi được.
Đúng rồi,
Nhưng mà
khi mà Squid Game phần 2 ra mà nếu như phần credit mà lại có tên của những gương mặt thân quen thì chắc chắn đó là Obi rồi kìa.
vậy nếu mà với cái thành công của phần 1 đi thì phần 2 Kiên tiếp tục thực hiện đi. Giả sử nếu mà phần 2 Kiên tiếp tục thực hiện thì Kiên có thấy mình sẽ có một cái áp lực hơn trước không?
Dạ, cái này thì em nghĩ là chắc chắn sẽ có rồi ạ. Tại vì khi mà phần 1 quá thành công thì phần 2 thì người xem sẽ rất là chờ đợi cũng như là đánh giá nó một cách cao hơn so với bình thường. Cho nên là việc mà thực hiện phần 2 nó cũng khiến cho nếu như em được có cơ hội được thực hiện tiếp phần 2 của Squid Game thì đối với em thì em cũng cảm thấy khá là kiểu áp lực về dư luận. Tuy nhiên thì em cũng khá là tự tin nhưng mà mình có thể hoàn thành tốt được nếu như có cơ hội này.
Chị hy vọng là Kiên và đội ngũ của Kiên sẽ thực hiện tốt nếu mà mình có còn hợp tác lần thứ hai ha. Vậy tiếp theo thì mình sẽ tới phần giao lưu ha. Là chị sẽ
Dạ.
hỏi Kiên một số câu hỏi thì Kiên hãy trả lời nhanh trong vòng 5 giây
Dạ,
ha. Thì
vâng ạ.
để cho khán thính giả có thể hiểu hơn Kiên này cũng như là công việc của Kiên. Đầu tiên ha. Thức
Dạ
khuya
vâng.
trễ nhất tới mấy giờ cho deadline?
Dạ, 2 ngày.
Ồ, 2 ngày thì thường là em thức tới bao nhiêu, tới mấy giờ?
Là thường là sẽ thức khuya khuya nhất của em là 2 ngày không ngủ, ròng rã 2 ngày không ngủ.
Ồ, trời. Vậy có cảm thấy là công việc nó quá nhiều và nó áp lực không? Mình có cảm thấy là có nhiều lúc mà mình muốn nản ấy, mình nản mình muốn bỏ ấy.
Yeah, lúc đó thì tại vì deadline nó dí quá cho nên là mình làm việc mình cứ làm cho xong thôi. Giờ có nản thì mình cũng phải cố cho xong thôi chứ mình không thể bỏ dở được.
Vậy câu hỏi tiếp theo hen là khoảng
Yeah.
thời gian bận rộn nhất trong năm.
À, khoảng thời gian bận rộn nhất là khoảng từ giữa đến cuối năm ạ.
Ồ, từ giữa tới cuối năm thì thường lần mà số dự án mà em nhận nhiều nhất trong một tháng đi là khoảng bao nhiêu?
À, 1 tháng thì em làm nhiều nhất là khoảng 5 dự án cùng lúc ạ, từ ở cả công ty và lẫn ở bên ngoài.
Wow. Vậy là nhiều thời gian đó mình cũng phải thức khuya chạy deadline ha.
Dạ đúng rồi.
Vậy mấy lần đó thì em có ngủ không hay là mình phải thức tới khuya, mình thức tới sáng luôn?
Dạ, thường thì những lúc đó thì em sẽ ngủ khoảng 3 đến 4 tiếng rồi mình lại dậy làm rồi đi làm nha.
Vậy cái thời gian nghỉ ngơi này nó quá ít thì nó có ảnh hưởng gì đến học tập của em không?
Dạ cũng có thì tại vì lúc đó thì sức khỏe cũng không được, tại vì ngủ quá ít cho nên là sức khỏe cũng không được đảm bảo cũng như là sự minh mẫn cũng không được đảm bảo cho nên là khá là uể oải, cho nên là từ lần đó là em chừa luôn, em không dám vậy nữa.
Nếu mà là học và làm như vậy thì kết quả học tập mình có bị ảnh hưởng không?
Dạ, về học tập thì em về chương trình học tập thì em chỉ chạy deadline cũng như là những dự án cuối môn thôi, cho nên là em sẽ tranh thủ thực hiện từng dự án chứ không phải là thi từng môn rồi mình thi, cho nên là em có thể sắp xếp được thời gian để có thể hoàn thành được vẫn ok.
Câu hỏi tiếp theo hen. Phim
Dạ.
Hàn Kiên thích xem nhất, bởi vì chị thấy Ophim là một công ty về chuyên làm các dự án về Hàn Quốc ấy, thì Kiên có xem phim Hàn không?
Dạ, thật là em không xem phim Hàn,
Không
em
xem mà
chỉ
mình chỉ
xem phim Mỹ
wow. Cũng khá
thôi.
giống
Mà
chị.
dạ, gần đây thì em có xem một bộ phim Hàn
Ồ,
khá
phim
là
gì?
hay, đó là
Không tham
Vincenzo ạ.
à, Vincenzo. Chị cũng coi
Dạ.
phim đó rồi, nhưng mà em giờ này mới xem là trễ rồi. Chị tưởng em nói phim Hometown Cha-Cha-Cha, thì phim đó cũng đang hot gần đây. Còn chị cũng đang
Em
xem phim đó.
tại vì em có xem một tập thì thấy nó cũng hơi cuốn cuốn, cho nên là thế là cày hết bộ phim.
Vincenzo rất là hay. Nói chung chị thấy rất là nhiều người hy vọng là sẽ có phần 2 ấy, nhưng mà không biết có phần 2 không. Phim Mỹ thì sao? Kiên thích xem thể loại nào?
Phim Mỹ thì em thích xem chủ yếu là phim Marvel.
Marvel Adventure đúng
Dạ.
không?
Dạ đúng rồi, những phim mà có nhiều kỹ xảo hình ảnh thì em đều xem.
Nghĩa là mình vừa xem mà mình vừa học luôn ấy, đúng không?
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi.
Vậy hiện tại thì Kiên có tự tin là mình thực hiện được những cái kỹ xảo đó
Dạ, hiện tại thì chưa hả? Cái
nghĩa là mình
đó
đang
thì
trong quá trình
nó,
học ha.
dạ đúng rồi, nó là một level khá là cao so với trình độ hiện tại của em.
Nhưng mà em nghĩ là khoảng bao lâu nữa mình có thể thực hiện được những cảnh quay đó, những cái phân cảnh đó.
Nếu như theo em thì chắc là khoảng 1 đến 2 năm nữa ạ.
Chị nghĩ cũng ngắn nhỉ, 1 2 năm thì rất là nhanh luôn. Câu hỏi tiếp theo ha, âm nhạc
Dạ vâng.
hay điện ảnh?
Dạ, em chọn cả hai được không ạ?
Sao cả hai được, chọn một cái thử. Giờ giờ vậy em lý do gì sao em vì sao em chọn cả hai?
Tại vì em cảm thấy là đối với em thì hai cái này nó không thể tách ra được. Nếu
Sao?
mà thiếu âm nhạc thì em cũng cũng có thể không thể sống được, mà thiếu điện ảnh thì em cũng không thể sống được. Cho
Ồ,
nên
là trời, thiệt luôn
phép
rồi.
em chọn cả hai ạ.
Chị thì nhạc thì thích nghe thể loại nào? Nhạc Việt hay là nhạc nước ngoài?
Em nghe chủ yếu là nhạc Việt. Còn nhạc nước ngoài thì thường nghe của Bruno Mars và
Nhạc Việt thì thích ca sĩ nào ấy?
Nhạc Việt thì bài nào hay thì em nghe thôi, em cũng không thích một ca sĩ nào, bài nào hay thì em nghe thôi.
Thường em nghe thể loại nào, pop, ballad hay là dòng indie?
Thường thì buổi sáng em sẽ nghe nhạc vui, còn buổi tối thì em sẽ nghe những nhạc ballad buồn buồn để cho tâm trạng nó hơi chậm chậm lại.
Em có sở thích là mình vừa nghe nhạc mình vừa làm việc không?
Dạ có, thường thường mình đó cũng như là thói quen của em.
Chị cũng giống em, mình vừa làm việc mình không thể, mình phải nghe nhạc mình mới làm được ấy.
Dạ,
Câu tiếp
nếu không
theo
thì nó
hen.
khá là buồn chán.
Nó trống rỗng lắm. Câu tiếp theo hen, câu cuối cùng luôn là phim kinh dị hay phim tâm lý?
Dạ, em chọn phim kinh dị.
Wow, chị cũng vậy. Nhưng mà mình thích xem phim kinh dị của nước nào nhất?
Dạ, em luôn nghiêng về Mỹ, Mỹ hoặc là những nước châu Âu.
Phim nào gần đây em thích xem nhất? Phim kinh dị của Mỹ.
Gần đây thì em không xem nhiều phim phim lắm, cho nên là lâu lắm rồi em không xem phim kinh dị. Phim gần đây nhất em xem là phim Đền Ninh.
Bình minh à?
Đền Ninh, Đền Ninh, Đền Ninh.
À, đừng suy nghĩ được bình minh là gì. Rồi nên cái phim đó chị cũng coi ấy, coi ở rạp luôn cách đây hai ba gì như là năm 2 năm rồi thì sao ấy.
Dạ, đúng rồi.
Ừ. Chị cũng hay coi nhiều phim kinh dị lắm, hình như là cuối tuần ngày nào cũng coi hết ấy.
Wow.
Phim đúng rồi, chị rất là thích phim kinh dị luôn, cả phim ma với lại phim thay ma ác, nói chung là cái gì mình cũng coi, kiểu con nó thích kích thích đấy.
Thì thật là can đảm.
Có một thời điểm, có một thời gian là chị, một khoảng thời gian chị coi phim kinh dị tới nỗi mà chị mơ mình trong cái phim, mình giống như là buổi tối mình mơ mình là nhân vật trong phim đó luôn ấy, coi ám ảnh tới nỗi mà mình không thể coi được phim tâm lý tình cảm luôn, thì coi mới rất là chán.
Tại vì em xem phim kinh dị cũng một phần là về âm nhạc của phim, cái đó nó rất là kích thích, cái kích thích rất nhiều, rất làm cho mình có cảm giác sợ hãi cao hơn nhiều so với.
Có một bộ phim mà phần âm nhạc rất là hay, phim kinh dị của đạo diễn Jordan Peele đó, em biết
Dạ, không gì ạ.
phim Us ấy, phần âm nhạc rất là hay luôn.
Us.
Ừ, biết không,
À, dạ biết
phần
ạ. Em
bộ phim đó nó
chưa
cũng không
xem.
có gì đáng sợ lắm, nó không phải là phim ma nữa nhưng mà cái nó làm mình phải ám ảnh luôn, nó không phải phim ma, cái nhạc nó rất là hay, nó cực kỳ gọi là thót tim luôn ấy.
Nè, vậy thì chắc chắn
Ừ.
sẽ xem nè.
Chị nghĩ mình coi thử tại phim rất là hay. Rồi, vậy thì dự định sắp tới của em là gì?
Dạ, sự dự định sắp tới của em là tiếp tục bổ sung kiến thức của mình để nâng cao khả năng hơn, đồng thời cũng có mong muốn là được tham gia thêm nhiều dự án về phim ảnh lẫn MV trong tương lai.
Thế thì còn những cái dự án phim Việt đi, phim Việt điện ảnh đi, thì em có hứng thú không?
Phim Việt điện ảnh thì nếu có cơ hội thì em cũng muốn tham gia, nhưng mà vì công ty của em hiện tại là em là phim Hàn, cho nên là cũng khó mà để có thể mà tham gia được một dự án phim Việt hiện tại bây giờ thì.
Còn những cái còn vị trí cao hơn trong công việc đi thì em muốn hướng đến là gì?
Vị trí cao hơn thì em nghĩ sau này thì có thể là một supervisor trong tương lai chẳng hạn, là một theo nói dễ hiểu hơn là sẽ là quản lý và kiểm tra chất lượng của những cảnh quay, sau đó là gửi cho khách hàng.
Vậy hình như là năm nay Kiên là năm cuối đúng không?
Về này thì em đang bảo lưu ở bên trường đại học để tập trung vào con đường của em, cho nên là hiện tại thì em mới bắt đầu học ở một ngôi trường khác chuyên về cái ngành này, thì em được gọi là sinh viên năm nhất đó chị.
À, sinh viên năm mốt, vậy là mình còn bao nhiêu năm nữa?
2 năm.
2 năm nữa. Mình ở cái môi trường đó thì em cũng đang học như thế nào ấy, học ở trong đó như thế nào ấy.
Ở đó thì em học học theo em cũng học về cái nghề mà em đang theo đuổi bởi những người thầy, những người có nhiều kinh nghiệm trong nghề này để mà định hướng em theo cái con đường này luôn.
Lời cuối thì Kiên có cái lời gửi gắm nào đến với thính giả của podcast Dậy Đi Làm không?
Lời cuối thì em xin gửi đến thính giả của chương trình podcast Vậy Đi Làm là khi mà mình còn trẻ, mình còn có nhiều đam mê, sức lực thì mình nên dám nghĩ, dám làm. Cơ hội thì chỉ đến với chúng ta một lần, cho nên là hãy tranh thủ nắm lấy nó và đừng quá quá an toàn mà đánh mất cái cơ hội của chính bản thân mình. Và khi mà mình còn trẻ, nếu thất bại thì mình có thể làm lại được, nhưng mà nếu như chúng ta không nắm bắt được cơ hội thì sau này là chắc chắn chúng ta sẽ rất là hối hận về điều đó. Cho nên là hãy dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình để bản thân có thể phát triển không ngừng và phát triển nhiều hơn trong tương lai.
cảm ơn Kiên rất là nhiều về những chia sẻ của Kiên này, cũng như là Kiên hôm nay đã dành thời gian tham dự tập 7 của podcast. Thay mặt khán giả thì chị chúc cho Kiên sẽ thành công hơn trong công việc này và những cái dự định sắp tới của mình sẽ thực hiện được, và đặc biệt là phải giữ sức khỏe nhé, và đừng có mình cố gắng đừng có để thức khuya nhiều quá vì nó sẽ không tốt.
Dạ vâng ạ.
Okay.
Em cũng cảm ơn chị Ngân và chương trình đã cho một cơ hội được trò chuyện hôm nay. Dạ, em cảm ơn rất nhiều.